Hello mọi người có khỏe không? Mình đã quay trở lại đây. Và ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại những ngày này, đây là những ngày nghỉ dịch á. Mình kiểu sẽ làm việc work from home và tất cả mọi người đều như vậy hết. Thì nói chung là không khí những ngày này rất là căng thẳng á. Nhưng mà mình vẫn muốn là sẽ mang đến cho mọi người một cái sự tích cực. Và hôm nay mình có đọc được một chương trong quyển sách này rất là hay mà mình muốn sẽ đọc cho mọi người nghe. Hôm nay mình đọc lại cuốn Dẫn luận về cái đẹp. Và mình sẽ đọc cho mọi người nghe một cái chương rất là hay. Thì trong quyển sách này nói về cái đẹp thì đương nhiên rồi. Và nói về kiểu như là cái đẹp, phán xét cái đẹp theo các cái góc nhìn khác nhau nè. Cái đẹp ở con người, cái đẹp trong tự nhiên, cái đẹp hàng ngày, cái đẹp trong nghệ thuật, rồi thị hiếu và kiến thức nghệ thuật, vân vân. Thì có một cái chương mình muốn đọc cho mọi người để mình tìm lại nè. Đâu rồi nhỉ? Đây, mình sẽ đọc nha. Một điểm logic. Sự cảm nhận cái đẹp có thể đủ khiến một phụ nữ lựa ra một người đàn ông vì khả năng sinh sản của anh ta, nhưng nó không phải là điều kiện cần. Quá trình chọn lọc dựa trên giới tính có thể đã xảy ra mà không có biện pháp tập trung vào một cá thể khác như trên. Chính vì không thể suy ra rằng sự cảm nhận cái đẹp là cần thiết đối với quá trình chọn lọc dựa trên giới tính, chúng ta không thể sử dụng sự thật về chọn lựa dựa trên giới tính như một giải thích quyết định về sự cảm nhận cái đẹp. Càng không thể là một cách giải mã ý nghĩa của sự cảm nhận ấy. Nếu phải có một bức tranh rõ ràng về vị thế của cái đẹp và phản ứng của chúng ta đối với nó trong quá trình tiến hóa của loài người, chúng ta cần bổ sung thêm một điều gì đó liên quan đến sự đặc thù của phán xét thẩm mỹ. Và điều ấy nên xem xét một cách nghiêm túc những sự kiện sau. Đàn ông thích phụ nữ vì vẻ đẹp của họ, cũng nhiều như, nếu không nói là nhiều hơn, phụ nữ thích đàn ông. Phụ nữ cũng chủ động tạo ra cái đẹp, cả ở nghệ thuật lẫn đời sống hàng ngày. Con người gắn cái đẹp với những nỗ lực và khát vọng cao nhất của họ, cảm thấy buồn phiền khi không có nó và xem một mức độ đồng thuận thẩm mỹ là điều cốt yếu cho đời sống xã hội. Trong điều kiện hiện tại, tâm lý học tiến hóa về cái đẹp cho chúng ta một bức tranh về loài người và xã hội loài người, trong đó có ý đồ cụ thể được rút khỏi yếu tố thẩm mỹ để thẩm mỹ học tan vào những khái quát hóa mơ hồ, khiến xem nhẹ vị thế đặc thù của phán xét thẩm mỹ trong đời sống của con người có lý trí. Tuy nhiên, ngay cả nếu giải thích của Miller không nói được nhiều về sự cảm nhận cái đẹp mà nó tìm cách giải thích, chúng ta vẫn hoàn toàn có lý khi tin rằng có một kết nối nào đó giữa cái đẹp và nhục cảm. Có lẽ chúng ta sai khi đi tìm một quan hệ nhân quả giữa hai khía cạnh này của loài người. Có lẽ chúng có sự gắn kết mật thiết hơn những gì thuộc về quan hệ nhân quả. Có lẽ đúng như lập luận mạnh mẽ của Plato rằng chính sự cảm nhận cái đẹp là một cấu phần trung tâm trong ham muốn nhục cảm. Nếu đúng như vậy, điều đó chắc chắn có những ý nghĩa không chỉ cho việc hiểu ham muốn mà còn với lý thuyết về cái đẹp nói chung. Cụ thể, nó nên gieo nghi ngờ vào quan điểm cho rằng thái độ của chúng ta với cái đẹp vốn là một thái độ không vụ lợi. Còn thái độ nào vụ lợi hơn ham muốn nhục cảm? Tiếp đến cái đẹp và ham muốn. Plato không viết về tình dục và khác biệt giới tính như chúng ta hiểu ngày nay, mà về Eros, dục năng, sự thôi thúc tràn ngập. Theo Plato, sự thôi thúc ấy đạt đến đỉnh điểm giữa những người cùng giới tính, đặc biệt ở một người đàn ông lớn tuổi hơn khi xúc động trước vẻ đẹp của một người trẻ tuổi. Eros được người Hy Lạp thừa nhận như một lực vũ trụ, giống như tình yêu được Dante cho rằng làm di chuyển mặt trời và các tinh tú. Thế nên giải thích của Plato về cái đẹp trong Pheros và khảo luận Symposium bắt đầu từ một khuôn mẫu khác. Cái đẹp ở con người thôi thúc sự ham muốn. Plato tin rằng sự ham muốn này vừa là thật, vừa là một kiểu sai lầm. Dù đó là một sai lầm nói cho chúng ta điều quan trọng về bản thân và vũ trụ. Một số người cho rằng không phải cái đẹp thôi thúc sự ham muốn, mà chính sự ham muốn mời gọi cái đẹp. Hay nói cách khác, do ham muốn ai đó, tôi thấy người ấy là đẹp. Nói theo ẩn dụ của Hume, đây là một trong những cách tâm trí sự lan tỏa đến đối tượng. Nhưng điều đó không phản ánh chính xác kinh nghiệm quyến rũ tình ái. Mắt bạn say đắm với một chàng trai hoặc cô gái đẹp, và chính từ khoảnh khắc ấy ham muốn của bạn bắt đầu. Có thể có một hình thức ham muốn nhục cảm khác, chín chắn hơn, nảy nở từ tình yêu, thấy cái đẹp trong những đặc điểm không còn trẻ của một người bạn đời. Nhưng dứt khoát đó không phải là hiện tượng mà Plato nghĩ tới. Bất kể chúng ta nhìn chủ đề theo cách nào, khuôn mẫu thứ bảy cũng tạo ra một vấn đề cho thẩm mỹ học. Trong địa hạt nghệ thuật, cái đẹp là đối tượng của sự thưởng ngoạn, không phải của sự ham muốn. Thưởng thức vẻ đẹp của một bức tranh hoặc một bản giao hưởng không có nghĩa là bị thôi thúc sinh ra bất kỳ tác động nhục cảm nào. Và ngay cả nếu vì lý do tài chính, tôi muốn đánh cắp bức tranh, cũng không cách gì tôi có thể bước khỏi phòng hòa nhạc với một bản giao hưởng trong túi. Có phải điều này nói lên rằng có hai hình thức của cái đẹp của con người và cái đẹp của nghệ thuật? Hay nó có nghĩa là sự ham muốn bị khuấy động khi thấy cái đẹp của con người là một kiểu sai lầm do chúng ta gây ra? Còn trên thực tế, thái độ đối với cái đẹp có xu hướng là thái độ thưởng ngoạn trong mọi hình thái của nó. Eros và tình yêu kiểu Plato. Plato bị thu hút tới lời đáp thứ hai ở trên. Ông nhận dạng Eros như nguồn gốc của cả ham muốn nhục cảm và tình yêu cái đẹp. Eros là kiểu tình yêu tìm cách hợp nhất với đối tượng, tạo ra những bản sao chép của nó. Giống như đàn ông và phụ nữ tạo ra những bản sao chép của chính họ thông qua sinh sản. Bên cạnh hình thức nền tảng này của tình yêu erotic, dục tính, kiểu Plato còn có một hình thức cao hơn, trong đó đối tượng của tình yêu không bị chiếm hữu mà được thưởng ngoạn. Và quá trình sao chép xảy ra không phải trong địa hạt của những chi tiết cụ thể mà của những tư tưởng trừu tượng. Địa hạt của hình thái như lời Plato. Bằng cách thưởng ngoạn cái đẹp, tâm hồn vươn lên khỏi sự chìm đắm của nó vào những thứ cụ thể hoặc thuần túy cảm giác, hướng tới một cảnh giới cao hơn, nơi đó thứ được nhìn chăm chú không phải là chàng trai hay cô gái đẹp, mà là hình thái của chính cái đẹp khi nó đi vào tâm hồn như một thứ sở hữu đích thực, giống như khi các ý tưởng tự sinh ra trong tâm hồn những người hiểu chúng. Hình thái tái sinh cao hơn này thuộc về khát vọng hướng tới sự bất diệt, khát vọng cao nhất của tâm hồn trong thế giới này. Nhưng nó bị ngăn trở bởi sự gắn bó quá lớn và một kiểu tái sinh thấp hơn, một dạng cầm tù trong những gì ở đây và bây giờ. Theo Plato, ở hình thức thông thường, ham muốn nhục cảm hàm ý một ham muốn sở hữu những gì nhất thời và sẽ hoại diệt, cũng có nghĩa là sự nô lệ cho khía cạnh thấp hơn của tâm hồn, khía cạnh chìm đắm trong những gì tức thời về mặt cảm giác và những sự vật trên đời. Tình yêu cái đẹp thật sự là một dấu hiệu giải thoát chúng ta khỏi sự dính mắc đến cảm giác ấy, để tâm hồn bắt đầu vươn lên thế giới của ý tưởng. Nơi đó, nó tham gia vào cách thức tái sinh của điều thiêng liêng, nghĩa là lĩnh hội và chuyển tiếp những chân lý vĩnh hằng. Đó là kiểu tình yêu erotic đích thực, được biểu hiện thành sự gắn bó trong sáng giữa người đàn ông và cậu thiếu niên. Trong đó, người đàn ông đóng vai trò như người thầy, vượt qua nhục cảm, xem vẻ đẹp của cậu thiếu niên như một đối tượng để thưởng ngoạn, một thí dụ ở đây và ngay lúc này của ý tưởng vĩnh hằng về cái đẹp. Rất là hay đúng không mọi người? Mình cũng muốn đọc cho mọi người nghe nhiều hơn nữa. và hy vọng là mọi người sẽ dành thời gian để nghe những cái podcast sau của mình nha.